Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 170. Thư trả lời cư sĩ Mã Thuấn Khanh. Nhận được thư, biết tâm cư sĩ vui đạo hết sức chân thành tha thiết. Còn những lời khen ngợi bất huệ, chưa thoát khỏi thói quen thế tục. Quang là một ông tăng tầm thường, chỉ biết học theo ngu phu ngu phụ, chuyên niệm danh hiệu Phật. Sao lại khen ngợi quá mức như thế? Như ông quyên góp in bộ An Sĩ Toàn Thư, thật đúng là pháp chí thành tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, và đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, mỗi mỗi đều đầy đủ. Tùy mỗi người thấy biết nông sâu, mà ai nấy đều được lợi ích. Những bộ quan chịu trách nhiệm đã gửi đi, xong hết cả rồi. Nay đem một bộ do bạn bè kết duyên ấn tống còn sót lại đem gửi đi. Xin hãy đọc kỹ, ắt sẽ có niềm vui tay vỗ chân dậm vậy. Thêm nữa, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao do Từ Úy Như 3-4 lượt in ra đã gửi đi hết. Nếu tháng 9 đến Thượng Hải sẽ thỉnh một bộ từ Thương Vụ Ấn Thư Quán gửi cho ông. Nếu ông xem kỹ thì nguyên do cũng như giới hạn giữa thiền và tịnh, Phật lực, tự lực, lớn, nhỏ, khó, dễ, lợi, hại, được, mất sẽ rất rõ ràng, như nhìn vào ngọn lửa, sẽ vĩnh viễn không còn lo ngờ nữa. Nhưng văn chương chẳng đáng coi, chỉ thích hợp cho người sơ cơ nhập đạo mà thôi. Nếu dùng khuôn mẫu trước tác của cổ nhân để giám định thì vứt đi còn chẳng kịp, nào đáng để nghiên cứu. Thoạt tiên dùng bộ sách này để nhập đạo thì sẽ biết được đường lối, rồi lại xem những trước tác của cổ nhân sẽ dễ dàng hiểu rõ. Đá nơi núi khá có thể coi là ngọc cho chính mình. Người tàn phế không chân, ở giữa đường chỉ lối trao ngọc cho hành nhân, chớ nên vì kẻ ấy thô tệ tàn phế mà vứt bỏ vậy. Ngày 13 nhận được thư và hai bộ sách ghi chép lời giáng cơ, liền đưa cho người ngoài đời. Tôi vốn muốn trả lời thư ngay, nhưng công việc đa đoan chẳng rảnh rỗi. Đến ngày 21 lại nhận được thư và những lời lẽ có được do cầu cơ vân vân. Về ý tứ, cố nhiên cũng muốn cho con người cải ác tùng thiện. Chịu cải ác tùng thiện thì lợi ích còn gì lớn hơn? Nếu bảo đó là do thầy Minh Ấn đến núi Phổ Đà được đại sĩ giáng cơ chỉ dạy, thì chính là vu bán miệt thị Phổ Đà và đại sĩ. Quan ở Phổ Đà đã tròn 30 năm, chưa từng thấy nghe có chuyện phù cơ. Phù cơ do các đàn cầu cơ thường dùng cơ bút có hình cái giỏ, đầu giỏ có một cái mỏ nhọn, đôi khi khắc hình chim loan. Khi cầu cơ, hai người hầu cơ thường gọi là đồng tử hay thanh đồng, nâng hai bên thành giỏ, hướng mũi chim loan xuống mâm cát hay mâm gạo viết thành chữ, nên thường gọi là phù cơ hay phù loan. Minh Ấn đã là bậc cao tăng, nên đem những chuyện xử lý nhân quả báo ứng trong Phật giáo và pháp tắc tu tịnh độ để phát huy chỉ dạy người, sao lại mạo danh đại sĩ để tạo lời bịa đặt? Tuy cũng có cái lợi là khuyên người, nhưng chính mình trước hết đã hãm trong cái tội cuồng vọng. Còn như cứu kiếp tiên phương, lại càng thô tệ chẳng kham nổi. Đấy chính là do kẻ thiêu đốt lưu ly đặt ra. Tròn chẳng hề biết Quán Âm là người như thế nào, Ngọc Đế là người như thế nào. Cư sĩ xem kỹ cuốn đầu bộ An Sĩ Toàn Thư, ắt trời sẽ ban tưới phước cho cư sĩ, cũng như xem bài văn luận về trời, Phật, Bồ Tát trong cuốn Ba Sách Dục Hải Hồi Cuồng, sẽ chẳng bị những lời lẽ tào lao hồ đồ này mê hoặc. Tuy cư sĩ tính tâm thiết tha, hiềm rằng chưa từng được Phật Pháp thấm đẫm, nên một bề tôn trọng những lời giáng cơ mạo danh tiên Phật của các linh quỷ. Hai bộ sách nói trên, tức là hai bộ sách giáng cơ mà Cứu Kiếp Tiên Phương là một cuốn, và Phân Khuyên Đời hơi có lợi ích thiết thực cho thế đạo nhân tâm, nhưng tạp nhạp lộn xộn, chẳng thành chương đoạn. Huống chi, Phật Pháp được nói trong ấy đa phần không đúng Pháp. Thiện nhân tại gia nên nhận lấy những lời khuyên răn trong ấy, nhưng không cần phải học theo những lời dạy về tu hành trong đó, ắt sẽ có lợi ích lớn, không tệ hại gì. Còn như sách Cảm Ứng Thiên, Âm Chất Văn, Giác Thế Kinh đều là những bộ bảo giám dạy người khắc kỷ giữ lễ, cố nhiên chẳng nên đem so với những lời cơ bút vớ vẩn phù phiếm, coi cùng một dược như nhau. Giác Thế Kinh chính là Quang Thánh Đế Quân Giác Thế Chân Kinh, tương truyền do Quang Thánh Đế Quân tức Quang Công giáng cơ, có nội dung khuyến thiện, nêu lẽ nhân quả, nên cũng rất được Phật môn Trung Hoa coi trọng. Đạo cầu cơ quả thật có thần tiên giáng lâm, nhưng trong trăm lần không có đến 2-3 lần thần tiên thật sự giáng. Nếu cứ nhất loạt cho là chân tiên thì chính là dân thường xưng bừa là đế vương. Những kẻ giáng đàn đa phần là linh quỷ. Nếu là linh quỷ có học thức thì lời lẽ còn hơi khả quan, nhưng bàn đến Phật Pháp là điều họ chẳng biết, nên đa số thường nói sai bét bậy bạ. Những kẻ vô tri vô thức bèn tưởng là chân Phật chân Bồ Tát. Những chỗ sai lạc trong lời lẽ của bọn họ hại người thật sâu. Cư sĩ hãy nên lắng lòng đọc bộ An Sĩ Toàn Thư và Ấn Quang Văn Sao. Nếu thâm nhập được, hãy nghiên cứu thêm các kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, sẽ biết rõ như xem ngọn lửa vậy. Nhận được thư Khôn Ngăn Cảm Thương Cho Đời, hơn 10 năm nay thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, toàn là do không biết nhân quả ba đời, chỉ mong tự lợi, chẳng hề đoái hoài chuyện sát sanh hại mạng, cũng như hại người mà nên nổi. Muốn vãn hồi kiếp vận, nếu không đề xướng nhân quả ba đời, sanh tử luân hồi, cùng kiên giết, cứu vật, ăn chay, niệm Phật, sẽ không thể được. Cõi đời hiện tại thường trong hoạn nạn, chỉ có A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là nương cậy được. Hãy nên thường trì thánh hiệu, trong âm thầm sẽ tự có sự chuyển dời chẳng thể nghĩ bàn. Lại mong ông đối với quyến thuộc thân hữu làng xóm đều đề xướng chỉ dạy điều này thì có lợi lớn lắm. Cách đề xướng chỉ dạy thì nên lấy An Sĩ Toàn Thư và Ấn Quang Văn Sao làm gốc, ngõ hầu chẳng đến nỗi họ đi vào pháp tà kiến của ngoài đạo. Tháp Lôi Phong bị đổ, kinh trong ấy bị phá hoại khôn xiết, kẻ hiếu sự ra giá cao tìm mua, ý họ thật ra chẳng phải là trọng kinh mà là chuộng đồ cổ. Tháp Lôi Phong ở Tây Hồ, thuộc huyện Hàn, tỉnh Chiết Giang, là thắng cảnh bậc nhất ở Tây Hồ. Tháp do bà Vương Phi họ Hoàng của vua nước Ngô Việt thời Ngũ Đại xây dựng để cất giữ mớ tóc xoắn ốc của Đức Phật. Ngô Việt Vương Tiền Thục từng sai chép 84.000 bản kinh cất trong tháp này. Tháp có 8 cạnh, mỗi chiều rộng 18 bộ, trang hoàng rực rỡ. Thời Nguyên Minh, tháp chỉ còn 5 tầng, còn lại 8 cửa, do nền tháp bằng đá đỏ, trên xây bằng gạch hồng, lợp ngói vàng, trông rất rực rỡ trong nắng chiều. Năm Dân Quốc thứ 14, tức năm 1925, đột nhiên tháp sụp đổ, mới phát hiện gạch xây tháp toàn là khắc kinh Bảo Khiếp Ấn. Vào thời Ngũ Đại, nét chữ khắc rất tinh vi, nên rất được giới yêu văn chương trân quý, tranh nhau sưu tập. Nếu như họ quý trọng những bản kinh hoàn chỉnh hiện thời như những kinh cổ bị hư nát ấy, thì công đức lợi ích chỉ có Phật mới có thể biết được. Bọn họ cho đó là thứ do cổ nhân cất giữ, chẳng nghĩ rằng những bản kinh hoàn bị hiện thời há chẳng phải do cổ nhân truyền lại hay sao? Quý trọng những kinh ấy cố nhiên có công đức, nhưng chỉ cho đồ cổ là quý, chẳng coi kinh là quý, nên thành ra vứt gốc theo ngọn vậy. Kinh Kim Cang chú giải rất nhiều, người tại gia nếu chưa nghiên cứu cùng tận giáo lý, quả thật sẽ chẳng dễ gì lãnh hội được. Chỉ có bản chú giải Kinh Kim Cang của Lã Tổ, trước hết chú thích ý nghĩa, rồi dùng lời lẽ để giải thích kinh văn là dễ hiểu rõ. Các hạ có tâm cứu vạn kiếp vận, thì hãy nên cực lực đề xướng nhân quả báo ứng, cùng kiên giết, cứu vật, ăn chay, niệm Phật, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, tận lực giữ vẹn luân thường, ai nấy tròn hết bổn phận, thì sẽ có lợi ích thật sự. Nếu không, chỉ là nói suông, quyết chẳng có hiệu quả thật sự gì. Nhận được thư, Khôn Ngăn cảm khái thẹn thùng. Quan là hạng người gì mà dám nhận lời khen ngợi ấy? Thuyết pháp trong các nhà tù là do các cư sĩ ở Thượng Hải đề xướng, nhưng những người thường đi đến các huyện thuyết pháp đều là đệ tử quy y của quan, do vậy họ để tên quan làm hội trưởng danh dự. Chỉ vì họ thỉnh cầu nên gần đây mới đến nhà tù số 2 để chỉ dạy. Quán Âm Đại Sĩ Tụng là cuốn sách do quan thỉnh một vị cư sĩ đại văn học ở Giang Tây soạn ra, năm ngoái mới hoàn tất bản thảo. Do chiến tranh nổ ra, chưa thể khắc in được. Mùa thu năm nay đến Thượng Hải ấn loát, sang năm sẽ ra sách. Cuốn sách này có quan hệ lớn lao đối với thế đạo nhân tâm. Quan muốn in đến hơn mấy chục vạn cuốn để truyền bá rộng khắp trong ngoài nước. Chỉ sợ rằng con người đức mỏng, không cách nào cảm hóa được. In hơn 10 vạn bộ là chuyện có thể thực hiện được. Nay đã in xong hơn 5 vạn cuốn. Quyển sách này chính là quyển đầu của bộ Phổ Đà Sơn Chí. Do Sơn Chí số quyển quá nhiều nên in riêng cuốn này. Sơn Chí bản mới soạn đã hoàn tất bản thảo, nhưng còn đợi quan giảo chánh rồi mới ấn hành. Quan do bận rộn công việc, sợ rằng năm sau mới giao cho thợ in được. Sách in ra sẽ gửi tặng ông 1-2 bộ. Còn nói về những chỗ dị đồng giữa các giáo thì con người thường hay thiên chấp. Nếu ai chấp là khác, thì người ấy không thấy biết được cái gốc của đạo. Nếu chấp là đồng, thì chẳng biết tướng trạng phát huy, tu chứng sâu cạn giữa các giáo khác biệt nhau rất lớn. Các hạ đừng bàn đến chuyện đồng dị nữa. Nếu chẳng cho Phật Pháp là sai, thì hãy lắng lòng nghiên cứu tu trì, lâu ngày sẽ tự biết nguyên do đạo thể. Đạo dụng tuy đồng, nhưng chẳng giống hệt nhau. Tuy dị, tức khác, nhưng chẳng thể tách rời nhau được. Phật Pháp uyên áo sâu xa, người đài thông minh tận hết tâm lực cả một đời, còn chẳng thể nghiên cứu tường tận được. Nhưng Phật Pháp tùy cơ ban giáo. Nếu muốn được lợi ích thật sự, hãy nên nghiên cứu, tu trì từ nơi pháp môn đặc biệt siêu việt lạ lùng là Pháp Tịnh Độ, thì sẽ bớt nhọc nhằn tâm lực. Quả thật là đạo tối trọng yếu. Các hạ sống trong lưới đời, lại khổ vì không có tri thức để thỉnh giáo. Nếu chẳng vì văn tự của quan chất phát vụng về mà vứt bỏ, thì xin hãy đọc kỹ bộ văn sao, tu trì theo những điều nói trong đó sẽ được lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Tuy văn chương của quan khá gai mắt, nhưng vẫn nhiều kinh luận để viết thành hoặc nêu bật ý nghĩa kinh luận, cho nên phải tận lòng thành, cạn lòng kính mà đọc thì mới hồng đạt được lợi ích. Sách Luận Ngữ nói: chẳng hạ mình trước người thật sâu sẽ chẳng thể đạt được sự thật. Cung kính tượng Phật bằng đất nặng gỗ khắc như Đức Phật thật thì lợi nhỏ là sẽ tiêu tai tăng phước, còn lợi lớn là siêu phàm nhập thánh. Những lợi ích ấy là do chính mình có thành kính hay không, chứ chẳng phải vì tượng Phật là thật hay giả. Nếu các hạ quả thật có thể thuận theo ý này, ý lặng, tâm tịnh, đọc rồi tận lực thực hành, thì sẽ là bạn bè tốt lành trong pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xin hãy gắng lên, chớ phụ lòng mong mỏi này, thì may mắn thay. Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 171, thư trả lời cư sĩ Từ Bội Khanh, thư thứ nhất. Nói đến sân tâm thì nó chính là tập tánh từ túc nghiệp. Nay đã biết sân là tổn hại vô ích thì đối với mọi chuyện trước mắt, hãy nên dùng tâm lượng biển rộng trời cao để dung nạp. Tập tánh rộng rãi sẽ chuyển biến được tập tánh hẹp hòi trong đời trước. Nếu chẳng ra sức đối trị thì thói sân càng tăng, cái hại chẳng cạn. Đối với việc niệm Phật, phải án theo tinh thần khí lực của chính mình để chọn lựa niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng hay niệm thầm hoặc kim cang niệm, tức là niệm có tiếng nhưng người khác không nghe thấy được. Những người trì chú gọi đó là kim cang niệm. Sao lại niệm quá mạnh mẽ đến nỗi thành bệnh? Cái tâm quá mạnh mẽ ấy cũng là vì cái bệnh muốn cho lẹ. Này đã chẳng thể niệm ra tiếng, nhưng chẳng lẽ trong tâm cũng không niệm thầm được hay sao? Cớ gì chỉ hạn định trong thập niệm? Huống chi, người bệnh nằm trên giường, trong tâm trống rỗng như bị rửa sạch, trọn chẳng có niệm gì. Nếu nghĩ đến chuyện khác, sao bằng niệm danh hiệu Phật chẳng tốt hơn ư? Nên đem những sự vụ quan trọng, cần gấp, giao cho người nhà, luôn nghĩ mình sắp chết, nghĩ sắp đọa địa ngục, trong tâm chẳng để ý đến chuyện gì. Dùng cái tâm thanh tịnh ấy, nghĩ tưởng hình tượng Phật và thầm niệm danh hiệu Phật, cũng như hình tượng và danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu làm được như vậy, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, tật bệnh khỏi hẳn, thân tâm khỏe mạnh. Bệnh của các hạ vốn do túc nghiệp, do niệm Phật quá mạnh mẽ làm duyên, nên bệnh mới phát hiện, chứ không phải chỉ hoàn toàn do vì niệm Phật quá mạnh mẽ mà có. Nếu không niệm Phật, cũng sẽ do nhân duyên khác mà bị bệnh. Trong đời, người không niệm Phật rất nhiều, nhưng nào có ai không bị bệnh, sống lâu, khỏe mạnh mãi mãi ư? Hiểu rõ điều này, thì chính mình không lầm lạc, cho là niệm Phật sanh bệnh chỉ tổn hại vô ích. Quang và các hạ chưa từng gặp mặt, nhưng vì các hạ tính kế, thật chẳng khác nào cha mẹ, anh em của chính mình vậy. Do vì Đức Phật vốn từ bi, muốn cho hết thảy những ai hữu duyên đều cùng được vãng sanh ngay trong đời này. Nếu chưa hiểu rành pháp môn niệm Phật thì mỗi ngày hãy nên xem qua vài thiên văn sao để tìm sự hướng dẫn cho bước tiền đồ, mới khỏi phí một phen qua lại bàn bạc giải bày vậy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 172, thư trả lời cư sĩ Từ Bội Khanh, thư thứ 2. Các hạ đã tin tưởng Quang thì hãy nên làm theo lời Quang mới hồng được lợi ích thực sự. Nếu không, dẫu có tính tâm nhưng cũng chỉ là gieo thiện căn trong đời tương lai mà thôi. Chúng ta đã ở bao kiếp dài lâu trong sanh tử luân hồi, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào tự lực để tu trì, hòng diệt sạch hoặc nghiệp phiền não để liễu sanh thoát tử, thì còn khó hơn lên trời. Nếu có thể tin vào pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã nói, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu Phật A-di-đà, cầu sanh Tây Phương, thì bất luận nghiệp lực lớn hay nhỏ, đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát bỏ vào nước liền chìm, nhưng khối đá mấy ngàn mấy vạn cân đặt trên một chiếc đại hỏa luân thuyền, chẳng những không chìm, còn chuyển sang được nơi khác để tùy ý sử dụng. Thời xưa gọi tàu chạy bằng hơi nước có bánh xe để đẩy nước ở phía sau, gọi là đại hỏa luân thuyền. Đá ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đại hỏa luân thuyền ví như A-di-đà nguyện lực rộng lớn. Nếu không niệm Phật, cậy vào nghiệp lực rộng lớn, cậy vào sức tu trì của chính mình để mong liễu sanh thoát tử, thì phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không mới được. Nếu không, dù cho đoạn được phiền não hoặc nghiệp, chỉ còn sót lại một tí xíu thì cũng chẳng thể liễu được. Ví như một hạt cát cực bé cũng phải chìm trong nước, quyết chẳng thể tự mình vượt ra ngoài nước được. Các hạ chỉ nên sanh lòng tin, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, đừng nghĩ gì khác nữa. Nếu làm được như thế thì tuổi thọ chưa tận sẽ liền mau được lành bệnh, vì công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật có thể diệt trừ được ác nghiệp đời trước. Ví như mặt trời đã mọc lên, tuyết sương bèn tan mất, tuổi thọ đã tận thì liền vãng sanh. Do tâm không có ý niệm khác nên bèn được cảm ứng đạo giao cùng Phật, vì thế được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Nếu các hạ tin được lời này thì sống cũng được đại lợi ích, mà thác cũng được đại lợi ích. Sân tâm chính là tập tánh từ đời trước. Nay nghĩ mình đã chết, mặc kệ người ta giao cắt hay hương bôi, chẳng ăn nhập gì đến mình. Đối với tất cả những cảnh trái ý, cứ nghĩ như mình đã chết, ắt sẽ chẳng khởi tâm sân được nữa. Đấy chính là tam muội pháp thủy do Đức Như Lai đã truyền để rửa sạch khắp các kết nghiệp của hết thảy chúng sanh. Quan riêng vì các hạ trình bày, chứ không phải là quan tự ý bịa ra đâu. Nếu không niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù có sanh vào chỗ cực tôn quý là Phi Phi Tưởng Thiên, thì phước trời hết sẽ lại luân hồi lục đạo. Nếu có đủ lòng chí thành khẩn thiết niệm Phật, dù có đọa vào A Tỳ Địa Ngục cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Vàng muôn chớ đặt mình vào chỗ hèn kém, cho là mình nghiệp nặng, sợ rằng không thể vãng sanh. Nếu suy nghĩ như thế, chắc chắn sẽ không thể vãng sanh. Vì sao? Do tâm không có lòng tin chân thật, không nguyện thiết tha, không cách gì cảm Phật được. Quán Âm Bồ Tát thành Phật đã lâu, do tâm từ bi thiết tha, bèn hiện thân trong chính pháp giới, dùng đủ mọi phương tiện độ thoát chúng sanh. Chính pháp giới chính là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, A-tu-la, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Trong pháp giới con người, Ngài lại hiện đủ mọi thân, hoặc hiện làm thân đế vương, tể quan, hoặc làm thứ dân ẩn dật, hoặc làm phụ nữ, hoặc làm ăn mày, trọn không nhất định. Nhưng vì hình tượng Bồ Tát vi diệu trang nghiêm, người đời chẳng thể hình dung được, cho nên đa phần tạc tượng Ngài là nữ nhân, chứ không phải Bồ Tát thật sự mang thân nữ. Muốn cúng dường Ngài, hãy nên thỉnh hình Tây Phương Tâm Thánh in theo lối thạch ấn của Phật Kinh Lưu Thông Xứ ở ngõ Trường Khang, đường Bắc Kinh. Loại hình lồng gương đẹp đẽ nơi đó cũng có. Như vậy là A-di-đà, Quán Âm, Thế Chí đều đầy đủ. Nếu phòng ngủ không thanh khiết, hãy nên thờ tượng Phật nơi tịnh thất. Mỗi ngày đến nhìn kỹ một hai lần thì trong tâm sẽ có thể ức niệm được. Niệm Phật tuy quý tại chí thành thanh khiết, nhưng người bệnh không thể làm được thì chỉ cốt sao giữ lòng chí thành thầm niệm hoặc niệm ra tiếng, công đức vẫn giống hệt nhau. Do Phật tự lực rộng lớn, như con trong lúc bệnh khổ, cha mẹ chẳng tính theo cách thức lúc bình thường để quở trách con, lại còn vỗ về xoa nắng thân thể, tẩy rửa gột trừ ô uế cho con. Nếu con cái đã lành bệnh mà vẫn đối xử với cha mẹ như lúc mình còn đang bệnh thì sẽ bị sét đánh. Sao các hạ lại nghĩ mình đang nằm trên giường niệm thầm là có tội vậy? Nếu người không có bệnh, lúc ngủ còn nên thầm niệm, huống chi là bệnh nhân. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao quyển 2, thư số 173, thư gửi cư sĩ Phương Thánh Dận. Nghe ông mắc bệnh, mong có ngày được lành bệnh. Người chẳng hiểu lý trong thế gian, mỗi khi mắc bệnh, nếu không oán trời trách người, cũng bèn cầu thần vái quỷ, uổng công tăng thêm nghiệp chướng, chỉ tổn hại vô ích. Các hạ hoàn toàn tu tịnh nghiệp. Vợ ông lo chăm sóc mọi chuyện trong nhà, vợ hiền con hiếu, trong tâm trọn chẳng phải lo âu gì. Hãy nên đem hết thảy gia sự và sắc thân của chính mình toàn thân buông trọn xuống, dùng cái tâm chẳng nhiễm mảy trần để trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, coi mình như đã chết. Ngoài trừ niệm Phật cầu tiếp dẫn ra, chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như thế thì quyết định vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh. Tuổi thọ chưa hết thì quyết định nghiệp tiêu, bệnh lành, huệ rạng, phước cao. Nếu không thể niệm như thế, cứ si dại cầu chống được lành bệnh, thì chẳng những không thể chống lành, trái lại bệnh còn nặng thêm. Nếu mạng đã hết, chắc chắn phải trôi nổi theo nghiệp, vĩnh viễn không có lúc thoát khỏi cõi khổ sa bà này. Mong thầy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm.
Nam mô A Di Đà Phật.